Bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả, dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Thân chào quý tín giả, trong chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2019, thân mời quý vị và các bạn cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề Biết ơn Chúa. Mỗi lần về quê vào dịp Tết, chúng ta nhận không biết bao nhiêu là câu hỏi, phải không ạ? Trước câu hỏi kiểu như, dạo này thế nào? Bạn sẽ trả lời ra sao? Bạn sẽ kể ra bao nhiêu khó khăn, thách thức để cho mọi người thấy bạn đã vất vả bươn chải kiếm sống, hay bạn chọn tinh thần biết ơn Chúa, kể cho họ nghe những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn? Tôi đã học biết được điều này. Không phải những người hạnh phúc là những người biết ơn, mà những người biết ơn là những người hạnh phúc. Có lẽ bởi vì tôi trải nghiệm quá nhiều thứ trong cuộc đời mình trước khi tôi được cứu ở tuổi 21. Hoặc cũng có lẽ bởi vì tôi càng nhận được sự bày tỏ từ lời Chúa, tôi càng mở lòng mình ra. Dù là thế nào đi nữa, tôi là một người sống với lòng biết ơn. Và do đó, tôi cũng là một người rất hạnh phúc. Dường như Đức Thánh Linh soi dẫn những trước giả viết ra lời Chúa với cùng một nhận thức đó. Chữ Eucharist mà tiếng Anh ngày nay dùng để chỉ về lễ tiệc thánh, từ đó trong tiếng Hy Lạp chỉ về sự tạ ơn với một thái độ biết ơn sâu sắc, nhắc về món quà vĩ đại nhất do Đức Chúa Trời ban tặng, đó là sự hy sinh của Chúa Giêsu. Có nhiều câu kinh thánh dạy về sự tạ ơn. Từ tạ ơn theo nghĩa đen mô tả về sự nhận thức biết ơn đối với những thương xót trong quá khứ. Thi Thiên thứ 26 câu 7 chép: để lớn tiếng tạ ơn và thuật lại các công việc lạ lùng của Chúa. Khi chúng ta kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa dành cho mình, thật khó để giữ yên lặng. Thật ra, những sự nhắc nhở xuất hiện hết lần này đến lần khác khiến chúng ta nhớ đến những việc tốt Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta như thế nào. Thi Thiên 69 câu 30: con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời, lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Ngay cả khi cuộc sống đem đến cho chúng ta nhiều khó khăn bất ngờ, chúng ta vẫn có thể lựa chọn trước tiên là ngợi khen và tôn cao Chúa về sự thành tín của Ngài, không mất nhiều thời gian để hành động đến từ đức tin xoay chuyển tấm lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh rất ân điển thì thầm với chúng ta rằng, nếu Chúa đã từng thành tín với chúng ta, thì Ngài sẽ tiếp tục như vậy. Thi Thiên 95 câu 2: chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ và rêu mừng hát ca ngợi Ngài. Trẻ em rất vô tư khi hát và tạo ra những tiếng động vui vẻ. Đáng buồn thay, người lớn lại đánh mất điều này và lúc nào đó trên đường đời. Hạnh phúc thay là người tìm lại được nó ở đâu đó trên đường đi. Nhưng ôi, hạnh phúc là người lại tìm thấy nó. Thi Thiên thứ 100 câu 4: hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài, hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người chúng ta để nhận biết và tôn vinh Ngài, và mật khẩu mở ra lối vào trong sự hiện diện của Ngài là cảm ơn Chúa. Những ai nhận biết Đức Chúa Trời đã tìm được lối bước vào nơi ở của Ngài qua sự biết ơn của họ. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 15: tất cả những điều này xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Người khám phá ra niềm vui của sự sống đời đời và biến niềm vui đó thành sự ngợi khen, cảm tạ là người có phước. Kết quả của việc đó là sẽ có nhiều người nữa nhận biết món quà cứu rỗi qua lời ngợi khen của chúng ta, bởi vì nó hướng họ đến với đấng mà tất cả mọi người đang tìm kiếm. Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 11: anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện, để qua chúng ta, người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời. Những người làm cha mẹ ai cũng muốn con cái họ biết ơn vì những món quà mà chúng nhận được vào dịp sinh nhật, lễ Tết hay mọi ngày trong năm. Và Cha Thiên Thượng của chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta học theo Ngài trong sự rộng rãi ban cho với một tinh thần biết ơn, những người khác cũng sẽ vui mừng bày tỏ lời cảm tạ của họ đến Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 7 câu 12: Amen. Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. Bài thánh ca cuối cùng của mọi thời đại là bài ca ngợi khen, tôn vinh Đức Chúa Trời với lòng biết ơn không ngừng. Tại sao chúng ta không tập hát bài thánh ca đó ngay bây giờ? Thật lạ lùng thay khi những cánh cửa của ân điển được mở toang trước những tấm lòng biết ơn. Ngày nay, hạnh phúc dường như là điều hiếm có, nhưng có lẽ đó là vì sự biết ơn cũng là điều hiếm. Tôi có một cô bạn chơi với nhau đã gần 15 năm và chưa hề có một ngày nào mà cô không bắt đầu câu trả lời với cụm từ "mình biết ơn" khi tôi hỏi "dạo này bạn thế nào?". Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô cũng là một trong những người hạnh phúc nhất mà tôi biết. Vì vậy, hãy biết ơn ngay hôm nay. Khi biết ơn, chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui và hạnh phúc. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Thiên Trường xin được phép cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì con được làm con của Ngài và còn được sống động hôm nay để tôn vinh và trò chuyện cùng Chúa. Cảm ơn Chúa vì mỗi ngày Ngài ban cho con đều là cơ hội để con nếm biết sự thành tín của Ngài, vui mừng trong Ngài, để qua con, nhiều cuộc đời khác cũng được ngợi khen Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Quý tín giả thân mến, bạn có điều gì để cảm ơn Chúa ngày hôm nay không? Hãy bắt đầu ngày mới với sự tạ ơn. Hãy cảm ơn Chúa về ít nhất 10 điều Ngài đã làm cho cá nhân và gia đình bạn.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, xin vui lòng để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook hoặc gửi email về địa chỉ cho chúng tôi tại địa chỉ chia sẻ@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn rất nhiều. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.